mà ông chỉ thuyết phục tôi rằng này mì tôi phải lên. Và dân chúng mặc đồ đẹp ra xem, phải biết trước, biết rằng là chiều hôm đó sẽ có cái phái đoàn như vậy đến, và họ mặc quần áo y phục, họ đứng hai bên làng bên đường, họ xem, họ chờ. Thì đó thì chính họ, tuy là họ đón mình một cách cũng rầm rộ như vậy, nhưng mà chính quyền địa phương thì không nói, nhưng mà dân làng thì họ cũng nghĩ, họ cũng thấy tức cười lắm. Họ bảo trời ơi, cái xó cái sình, họ có biết Phật Đồ Chừng là ai? Chùa mang tên là Phật Đồ Tử là vì sau này cải sửa tên của ngài lại, lấy là Phật Đồ mà ngài là Phật Đồ Chừng, lấy Phật Đồ Tử để kỷ niệm ngài, một trong những ngôi chùa còn sót lại của ngài. Cộng với lại như chùa Vô Tướng, tôi kể chùa Càn Nguyên thì còn hùng vĩ lắm, tháp của Tam Tổ cũng còn sừng sững. Thế mà Nhị Tổ thì chẳng còn gì, Nhị Tổ cuộc đời thật là bi thảm, khi tu hành phải trả một cái giá là chặt một cánh tay. Đã. Phải chặt một cánh tay ngài Sơ Tổ mới cho tu. Tại vì trước khi ngài đi tu, ngài là cũng là theo truyền thuyết, nhưng mà theo ở trong đời của ngài không có nói rõ lắm, nhưng mà theo truyền thuyết thì xưa kia cũng làm võ tướng, cũng tay đó cũng là cầm gươm cầm kiếm chém giết bao nhiêu người, rồi về sau cứ thấy bàn tay mình dính máu đó, mà về sau chặt cái cánh tay đó đi. Thì theo cái truyền thuyết thì như vậy, theo ngoại truyện đó. Xong rồi về trên về xuống dưới, cũng trong cái núi Tung Sơn, về một cái góc núi đó, ẩn tu để dưỡng thương sau khi chặt tay. Và ở cái chỗ núi đó bây giờ gọi là Nhị Tổ Am. Thì người nào mà lên trên Nhị Tổ Am á, thì phải ngồi cáp, ngồi teleferic lên. Để lên trên nó, trên nó có bốn cái giếng rất là ngộ. Nhưng mà từ khi mà tổ sư Hạ Sơn Mật Viên Tịch đi thì bốn cái giếng đó nó cũng tiệt, nó cũng cạn nước. Nhưng mà tương truyền cái thời của ngài thì bốn giếng nó là bốn vị, tức là ngọt, đắng, chua, cay. Đấy. Nó có bốn vị khác nhau. Và từ khi tổ sư tịch đi rồi, tổ sư rời nó đi, và trải qua một thời gian thì bốn cái giếng nó cạn, nhưng mà bốn giếng đều còn. Nó là giếng nhưng mà nó không có to lắm đâu, nó vừa vừa nhỏ nhỏ. Mà hồi xưa Nhị Tổ dưỡng thương ở trên đó thì ẩn cư ở trên đó, nên bây giờ người ta mới lập chỗ đó, người ta gọi là Nhị Tổ Am. Am thôi, tại Nhị Tổ cũng xây chùa. Rồi Nhị Tổ cũng theo cuộc đời là bị ám hại và bị giết, tức là bị xử trảm đời của Nhị Tổ. Để có Tam Tổ, Tứ Tổ, Ngũ Tổ, Lục Tổ này kia là bình an vô sự thôi, là không sao. Còn Nhị Tổ là sóng gió ghê lắm, mà trước khi tu cũng sóng gió, mà đi tu cũng sóng gió, mà cho đến khi chết cũng sóng gió. Chùa của Nhị Tổ mà dưỡng chẳng còn gì ngoài cái hồ lỗ động, đây là một cái bướu đá ngộ nghĩnh mà lạ lùng như vậy, là ở chùa Vô Tướng. Thì trở lại cái mà tôi nói, thì khi tôi đi thì tôi cũng chỉ nhằm một cái mục đích là làm thế nào để cho các chùa tổ đó có cơ hội được trùng tu. Tức là nếu mà người Phật tử không biết tới tổ thì không có học đạo được, và nếu biết tới tổ thì có nhân duyên để học đạo, và có cái nhân duyên để trùng tu tổ đình như ngài Hư Vân làm hồi xưa. Chùa tổ đó nó nghèo, và may mắn lắm, cũng là cái chuyến này cũng nhờ rất nhiều tay thiện tri thức ở các nơi, ở khắp nơi, ở hải ngoại này giúp đỡ. Mặc dù tôi chẳng bao giờ tôi hé miệng nó một câu hay là kêu hay là gọi gì hết, nhưng mà đều giúp đỡ cho đến cái mà tôi nói trai tăng để mà cầu nguyện cho ba đời phụ mẫu của tất cả mọi người tham dự, cũng như những người cúng dường hỗ trợ này nọ. Thì cái trai tăng như là tôi kể ở đây là chỉ mong muốn có 300 thôi, nhưng mà tới chừng đó thì bản báo cáo của chùa là 1000 vị, có nghĩa là chấp hết tăng của toàn núi, ai muốn vào là mình sẵn sàng cúng dường. Mà từ cái vấn đề là trước khi đi là tôi dự trù là tôi chỉ có khả năng cúng dường được 108 vị, và cúng dường 108 vị đó để lấy con số và để lấy nhân duyên đối với ngài Địa Tạng, để cầu nguyện cho ba đời phụ mẫu, nhưng cầu nguyện cái gì khác hết. Đó là để báo ân cha mẹ của nhiều đời, và dĩ nhiên của đời vị lai nữa, chứ không phải chỉ có hiện tại và quá khứ và trong vị lai nữa. Mà nếu muốn báo ân trong đời vị lai thì đương nhiên cái nguyện không thể quên được, cái nguyện muốn không quên được thì cái nguyện đó phải gắn bó với Địa Tạng, phải được Địa Tạng gia hộ, phải được Địa Tạng ấn chứng. Thì đương nhiên cái nguyện nó không quên thì trong đời tương lai mới có thể báo hiếu được. Còn nếu không quên mất tuốt nó đi thì tương lai sao báo hiếu được? Cha mẹ trong hiện tại đấy, đến tương lai mình quên sạch thành xanh rồi thì mình đâu có trả ơn cha mẹ trong tương lai được. Trong hiện tại mình nhớ ơn, mình trả ơn, mà đến tương lai mình phủi phui. Và dĩ nhiên mình phải trả ơn nó cho đến vĩnh cửu, vĩnh hằng. Đó mới là tinh thần của Đạo Phật. Đó mới là tinh thần thiện pháp của Đạo Phật. Người có thiện pháp không có quên. Cho nên chính vì vậy mà thứ nhất là tôi cố ý hành động như vậy, thứ hai là để dạy cho một cho tất cả những tay Phật tử trong tương lai, những tay hãy còn trẻ tuổi có cái ấn tượng về những cái tinh thần như vậy, và phải báo ân và báo hiếu, và phải nghĩ tới những cái vấn đề như vậy, tới những cái vấn đề là thực hiện những cái việc như thế. Và chung cục thì như tôi nói là trước khi ra đi tôi chỉ nghĩ là tôi có khả năng 108, nhưng mà khi tôi đặt chân đến cửu Hoa Sơn nó trở thành 1000. Và khi tôi đi tôi cũng nói chuyện với những người xung quanh tôi, và tôi nói là cái này là một cái điều là coi như mình trách nhiệm cái nhân duyên của mình. Nếu Địa Tạng chấp nhận, nếu Ngài Địa Tạng chấp nhận, hay là Ngài cho mình bao nhiêu thì mình được bấy nhiêu. Mình xin Ngài 108 mà có thể Ngài cho mình có 50 hay là 10 vị hay là 20 vị, có thể. Đó là nhân duyên của mình ít ỏi. Ngài cho mình được bao nhiêu mình được bấy nhiêu. Và chung cục thì cái vấn đề mà tôi hay đọc sách năm xưa năm xưa, đọc tới những cái truyền thống của các núi, và những cái truyền thống mà khi làm cái trai tăng lớn nhất của những tay phú hộ là gọi là thiên tăng trai, còn thường thường là bách tăng trai là 100 vị thôi, còn thiên tăng trai là chấp hết, là ai đến cũng được. Và cái đó chỉ là một cái mơ mộng thôi, nhưng mà khó thực hiện, rất khó thực hiện. Nhất là trong tử vi cái cung tài bạch của tôi nó chẳng có bao nhiêu. Ấy vậy nhưng mà tôi mới nói, để trở lại cái chuyện mới nói là có phúc thì nó được. Đó, tức là cái nhân duyên. Và chung cục thì có thể nói tôi là đại diện cho một số đông người có tinh thần báo hiếu đó, hay báo ân đó, hay có những cái nhân duyên đó, để thực hiện được cái vấn đề là cả một cái bàn yết thị để ngay cửa chính điện ra vào của chùa Kỳ Viên Tự, tức là Cartier General của toàn Sơn, rằng là Việt Nam Âu Châu Phật Giáo Hội thiên tăng trai, để to tướng như vậy và bao nhiêu người chụp hình và quay phim đó để kỷ niệm. Đó là lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên mà có một phái đoàn Việt Nam thực hiện. Nhưng mà tôi không phải thực hiện nó là để nhằm vào vấn đề gì, ngoài cái vấn đề đấy tôi nhấn mạnh vấn đề để đem cái công đức đó hồi hướng cho ba đời cha mẹ. Cuộc đời của mình thực hiện những cái vấn đề phúc đức, hay thực hiện những vấn đề thực tiễn là báo ân báo hiếu, với chỉ bày cho những người khác, lấy những cái đó làm gương để họ có cái ấn tượng, để trong đời mai sau họ có thể tiếp tục họ làm. Đó là những vấn đề, những tư tưởng suy nghĩ nên suy nghĩ, mà những việc làm nên làm, thay vì giống như đấy tôi nói chỉ nghĩ tới những chuyện tranh giành phúc hòa hay là thị phi nhân ngã của thế gian suy nghĩ đến hay nói năng đến. Thay vì nghĩ đến những cái báo ân cho cha mẹ, cho tất cả thiên hạ, làm những cái chuyện như vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên bên ngoài đó thì giống như tôi nói, trong chuyện đạo thì vẫn có tất cả những cái vấn đề tán thán hay hủy báng xung quanh nó. Nhưng mà dĩ nhiên tôi khi tôi làm bất cứ cái gì tôi cũng nhìn thẳng vô cái vấn đề, hay là cái mục đích hay cứu cánh của tôi. Và tôi chỉ cần một người chứng minh, vị đó ngồi sau lưng tôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư. Còn tất cả biết hay không biết tôi không bận tâm. Người quan trọng nhất mà tôi không che đậy nổi, mà tôi không giấu nổi, ngồi ngay đây trước mặt tất cả chúng ta. Và ngoài ra thì tôi cũng muốn, giống như nãy tôi nói, một cái dấu ấn, tức là một cái sự chấp nhận Ngài Địa Tạng. Cho nên vì như vậy mà tôi cũng phải nỗ lực để thành tựu một cái buổi thọ Bồ Tát giới ở ngay Bách Tuế Cung trước Ngài Địa Tạng, tức là trước Ngài Vô Hà Đại Sư. Và chung cục thì cũng có trắc trở vô cùng, trắc trở nhất là thầy trụ trì về không kịp, mà chỉ có thầy trụ trì Hứa Khả với tôi, còn là mấy thầy ở trong chùa không biết chuyện gì hết. Thầy trụ trì không về, mấy thầy trong chùa không biết tôi là ai. Bây giờ mình thử nghĩ, đùng đùng có mấy ông sư ở đâu tới đây, xong bảo mình bắt bàn bắt ghế vô chính điện cho họ làm lễ, mình chịu làm không? Mà trong khi trụ trì không có nhà, và ai là người responsible để quyết định? Tức là coi như là Mà với tôi thì cái gì cũng là một cái đánh cuộc của cái sự nhân duyên. Và tôi nghĩ rằng nếu mà làm được, tức là ngài Phu Hà từ khước không cho mình ngồi trước ngài làm lễ, tức là ngài chứng minh. Và tất cả quý thầy đã đến một cái thống nhất ý kiến là thay vì làm lễ tại Bách Tuyết Cung thì tôi làm tại Hồi Hương Các. Hồi Hương Các em Bách Tuyết Cung thì cũng vậy, nhưng với riêng mình tôi thì nó không vậy. Riêng mình tôi là đó là cái nhân duyên với ngài Vô Hà. Và cho nên tôi xoay sở phút chót, và phút chót thành công. Có nghĩa là dù vắng mặt thầy chủ trì, nhưng mà tôi đã chộp ngay thầy Huệ Quang. Mà đây người nào đi hành hương biết thầy Huệ Quang chủ trì chùa Hồi Hương Các, vị mà có cái khuôn mặt mà thầy Nhất Trơn khen là giống cái tượng Địa Tạng á. Đó. Thì thầy Huệ Quang thấy rất là có một cái cảm tình sâu đậm đối với tôi và thầy Nhất Trơn. Cho nên khi thầy biết thì thầy y áo ra tận cổng chùa thầy đón. Và đón vô thẳng chính điện làm lễ. Và vô thẳng chính điện làm một cái lễ nghi quy. Rồi sau đó thì mới vào phòng khách của nói chuyện. Và vào phòng khách nói chuyện thấy cũng ngỏ lời. Thấy nói là trước tiên cái nào thì cũng tri ân hai vị pháp sư đã giúp thấy từ cái lúc còn cơ hàn. Đó là tôi và thầy Nhất Trơn. Và sau đó thì tôi mới suy nghĩ, tôi mới bắt cóc thấy, tôi kidnap thầy đi. Tức là tôi nghĩ rằng là mấy ông thầy kia không biết tôi là ai, nhưng mà chắc chắn biết thầy Huệ Quang. Cho nên tôi ép thầy Huệ Quang phải đi theo tôi qua Bách Tuyết Cung làm lễ. Và thầy Huệ Quang thấy nể vì tôi cũng như thầy Nhất Trơn, cho nên thấy dạ y áo đi theo tôi, thầy Nhất Trơn qua bên kia làm lễ. Và tôi muốn gì thì tôi chỉ nói với thầy Huệ Quang là tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, tôi muốn thế nọ. Và thầy Huệ Quang nói với mấy thầy kia là mấy vị làm thế này, làm thế kia, thế nọ. Và mấy ông kia làm theo. Chung cục thì cái lễ như tôi muốn nó cũng xảy ra. Và xảy ra viên mãn và thành tựu. Và đó là chỉ là đối với tôi thành tựu không phải trên phương diện làm được cái lễ, mà đối với tôi là phương diện thành tựu hơn hết là thành tựu cái nhân duyên với ngài Vô Hà. Đối với ngài Vô Hà đại sư. Để nói thì cho nên mà tôi kể tất cả những cái chuyện như vậy để cho mình hiểu cái ý nghĩa rằng khi mình tu học, khi mình đến chùa, đến chùa có nhiều xu hướng đến. Khi mình đi hành hương chiêm bái, nhiều xu hướng hành hương chiêm bái suy nghĩ trong đầu. Và xu hướng nào là xu hướng để có phúc, mình hãy cố gắng để cho mình có cái phúc đức nói trên. Huân tu là càng ngày ba nghiệp của mình càng thanh tịnh. Càng ngày ba nghiệp của mình thanh tịnh, mình phải thanh tịnh hóa ba nghiệp của người khác. Bằng lời nói, bằng tư tưởng hay bằng hành động của mình suy nghĩ, người khác mới được những cái nhân duyên của thanh tịnh. Tu phải nhắm đến như vậy. Tu phải vơi bớt đi những lòng tham ích kỷ, những cái nhân ngã so đo và thị phi thấp hèn và không đáng trong cái người tu nuôi dưỡng ở trong đầu óc hay trên môi miệng. Người tu dùng lưỡi, dùng môi miệng của mình để tuyên dương chính pháp, dùng cái trí óc của mình để trường dưỡng những cái tư tưởng của chư Phật, và dùng thân này của mình hành động ra những cái công việc nào Phật sự đó để cho chúng sinh được nhờ, nó mới xứng đáng là một người học Phật, một người tu Phật. Và đó là con đường mình nhắm đến. Có nhìn đâu tôi nhắm đến cửu hoa, nhưng mà tôi nhắm không phải là chỉ leo lên trên núi cửu hoa, mà tôi nhắm tới nhân duyên với ngài Vô Hà. Cho nên vì vậy mà đám trẻ hầu hết đó đã xuống tóc trước ngài Vô Hà. Trong này có khanh này cạo hết, nó là cạo đầu lên để xuống tóc với ngài Vô Hà. Và nếu mà người nào không cạo thì cũng giá kéo. Rồi sau đó thì thầy Nhất Trơn mới hạ lệnh là hốt hết những cái tóc đó. Và cuối cùng những cái số tóc của tất cả những người mà giá kéo và xuống tóc đó được chôn ở dưới cội cây Bồ Đề, nơi ngài Huệ Năng thuyết pháp đốn ngộ. Và cũng là nơi ngài Huệ Năng xuống tóc. Những cái việc làm như vậy là để gieo những cái nhân duyên hy hữu cho hết thảy những người có nhân duyên với Phật pháp. Và đó là trách nhiệm của một người Phật tử, bất kể đó là tăng hay là tục. Mà nhất là nếu mà mình tu hành từ là một người tu, tức là một người tăng, hay cho đến những người thọ Bồ Tát giới mà có ý chí hoằng pháp đời sanh, đều phải nuôi những cái tư tưởng như vậy, hay những cái tinh thần như vậy, và làm những cái việc tạo những cái nhân duyên lợi lạc cho mọi người như vậy, để cho mọi người có những cái nhân duyên hy hữu nói trên, thành tựu những cái pháp trong đời tương lai. mình có nhân duyên với lại chư Phật chư Tổ mạnh mẽ hơn. Thì chính vì như vậy mình huân tu là để cố gắng từ 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 mình có những cái nhân duyên theo lối như vậy, và nhân duyên của ngũ dục cạt nó ta bớt từ từ, và cái nhân duyên của Phật pháp. Thành ra ngũ dục mà nó đến với mình, mà nó đến trước khi trí huệ nảy sinh, là nó là kẻ giết hại mình, kẻ giết hại người khác. Và nếu ngũ dục nó đến sau trí tuệ thì nó sẽ là cái công cụ để cho mình giúp đỡ kẻ khác. Thì nhớ như vậy, cho nên tiên quyết là trí tuệ, cho nên mới nói duy tuệ thì nghiệp. Nếu rủi ro cho mình, ngũ dục đến với mình, tài sắc danh tùy đến mình đầy ắp mà trí tuệ chưa kịp đến là mình chết chắc, mà thiên hạ xung quanh mình cũng chết chắc. Nhưng mà rất là lợi, khi ngũ dục nó đến sau trí tuệ thì ngũ dục nó trở thành những công cụ tình lợi sinh và giúp ích cho những người khác. Cho nên vì vậy trí tuệ vẫn là mục đích để hướng đến. Trước nhất, ngũ dục là những cái phương tiện tự nhiên. Đó là những cái điều mà tôi muốn giải thích về phúc của thế gian hay phúc của sắc thế gian, hay là những cái mục đích mình nhắm tới phúc để tu hành, để cho tất cả chúng ta hiện đời và trong tương lai đều có phúc đức, đều có phước báo, gọi là phước báo đó, mà phước báo đúng nghĩa. Nếu mình bình tâm suy nghĩ cho kỹ những gì tôi mới nói, mới trình bày, và mình chọn lựa cái phúc của mình, và mình sẽ được cái quả báo tự nhiên của cái phúc theo xu hướng của mình, nó đến với mình ở trong đời tương lai. Rồi mình cũng quá giờ rồi, sau này còn tụng cái gì nữa, tụng giới thôi, bây giờ mình tới giờ rồi, trễ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tôi có đề cập tới cái vấn đề mà phúc theo đạo Phật hay là phúc theo cái thế gian. Thì có một điều căn bản để mà mình có thể đạt được một cái phúc theo đạo Phật hay theo thế gian, dù là phúc nào đi chăng nữa, thì đều phải có những cái hội đủ những cái điều kiện, gọi là những khía cạnh gọi là nhân duyên đó. Thì có gieo nhân thì mới gặt được quả, cho nên có gieo nhân phúc đức thì mới gặt được cái quả phúc đức, cái đó là hiển nhiên như vậy. Và không có bằng một cái phương cách nào khác ngoài cái phương cách mà là gieo những cái nhân duyên nó để mà đạt được cái quả của phúc đức. Cho nên vì như vậy mà cái yếu tố của nhân duyên là yếu tố rất là quan trọng, quan trọng cho cái vấn đề giải thoát nữa, mà cũng quan trọng cho cái vấn đề rằng giải thoát đó là vấn đề hành thiện pháp ạ, cho mọi người, mà cũng là quan trọng cho vấn đề mà diệt ác. Tại vì khi mà mình hiểu rõ yếu tố mà là ác quả nào đó, nó cũng do những cái nhân duyên nào đó của ác nhân. Và khi mà mình hiểu rõ như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ phân biệt được cái thế nào là cái ác nhân để mà mình có thể tránh, không có sử dụng hay là không có đụng đến. Nhờ như vậy thì tự nhiên mình mới có thể diệt được những cái ác quả ở trong tương lai, do nơi cái chỗ mà mình hiểu biết thế nào là ác nhân. Và cũng đồng thời như vậy, mình hiểu thế nào là thiện nhân, và mình mới gieo được cái nhân duyên của thiện. Và mình cũng biết rằng là nhân duyên này thì nó đưa đến cái quả như thế vậy, và nhân duyên nọ thì nó đưa đến cái quả như thế kia. Và một khi biết chắc như vậy thì nó mới thành cái vấn đề tu tập. Cho nên cái thời xưa, xa xưa, đối với thầy Nhất Trơn còn là những học tăng á, thì sư phụ của tôi Thiền Nhất Chân đó, thì ông cụ thường nhấn mạnh đến vấn đề rằng là nhấn mạnh cho cái hàng đủ chứng đó, là Phật pháp, cái căn bản của Phật pháp, và Phật pháp quan trọng nhất là vấn đề nhân quả. Chính Đức Phật cũng bảo là người mà không thâm tín nhân quả thì người đó không ác nào không làm, tức cái gì cũng dám làm, và người không tin nhân quả. Và nếu mà người thâm tín nhân quả thì dĩ nhiên tránh được cái mà ác nào cũng có thể làm, và còn đồng thời người thâm tín nhân quả thì người đó mới có thể biết tu nhân tích đức, tức là biết tu theo cái nhân của sự giải thoát. Thực chất là mình tu hành đây, hay là mình huân tu như ngày hôm qua, hoặc mình tu hành đây, tức là mình tu đó là mình tu tập. Tu tập tức là mình thực tập, thực hành tất cả những cái nhân đưa đến sự giải thoát, mà tất cả những cái nhân đó nó là hành nghiệp. Những cái nhân nó gọi là hành nghiệp, mà hành nghiệp nó là do nơi ba nơi nó có thể tạo tác thành nghiệp, nó gọi là ba nghiệp, tức là thân khẩu ý. Tại vì do nơi thân, nơi khẩu, nơi ý nó có thể tạo thành nghiệp, cho nên những cái hành nghiệp vẫn là do nơi ba nghiệp thân khẩu ý, nếu là do lời nói hay là do sự tư duy chỉ huy rồi mới nói năng và hành động. Thì ba nghiệp đó nếu mà mình chiếu theo nhân quả và mình tu tập, tức là mình tập tư duy, tức là khi người thực hiện tu tập, bây giờ mình nói ví dụ về người thực hiện tu tập, đó là người đó thường xuyên bình thường người đó hay nhòm ngó, hay chỉ trích, hay bắt bẻ thiên hạ, mà quên đi rằng là tất cả những cái như thế đó là những cái thói hư tật xấu nhất ở cuộc đời này. Tức là mình là cái người đeo mang, tức là cái thói hư tật xấu đó là những cái tư tưởng thường hay rình rập, hay bắt bẻ, suy nghĩ những cái xấu, hay nghi ngờ người này người kia, và nghĩ nghĩ những cái lo mưu toan tính toán, ví dụ vậy, và thốt ra những lời nói nó tạo thành những cái lời nói ác khẩu và ly gián, và thành tựu những cái hành động, và những cái hành động không có tốt đẹp, và quên đi rằng là chính những cái đó là những cái tệ nhất, những cái hành nghiệp của ba nghiệp rất là tệ. Mà một người tu hành thành Phật đạo không khi nào suy nghĩ như vậy. Đức Phật ngay ngồi dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày cũng chẳng có cái thời giờ nào để suy nghĩ những vấn đề như vậy. Và nếu ngài suy nghĩ những vấn đề như vậy thì ngài không thể thành Phật đạo. Và mình quên đi rằng là tu tập là như thế, tức là mình bắt đầu mình sửa lại những cái tư tưởng. Tức là cái tư tưởng mình hồi xưa thì hay rình rập, hay bắt bẻ, thì bây giờ cái tư tưởng của mình, ngay đến nhà nho khi họ tu tập họ cũng biết một cái điều như vậy là khắc kỷ, chứ không phải là khắc nhân. Tức là không phải rằng là khó với người mà khó với chính mình, nghĩa là mình phải khó khăn với chính mình, nghĩa là thay vì mình dùng tất cả những cái tư tưởng đó để rình rập và bắt bẻ, thì mình dùng tất cả những tư tưởng đó để rình rập và bắt bẻ ba nghiệp của mình, và mình sẽ thấy được ba nghiệp của mình nó lỗi lầm, và nhờ như vậy mình mới có thể cải tà quy chính, tức là có thể sám hối. Giống như cái câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng nói là như đương nhất niệm tự chi phi, tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Tức là quý vị phải biết rằng là một niệm mà hiểu rõ được cái lỗi quấy của mình thì niệm đó là ánh sáng linh quang của mình nó hiện hiện, tức là ánh sáng trí tuệ của mình, tức là cái thấy của mình, cái thấy chính xác, cái thấy đó giúp cho mình rất là nhiều. Thì tu tập là như vậy. Tu tập là cái người tu tập nó thì càng tu, người tu chúng là người càng tu càng khó với chính mình, mà lại càng vị tha với thiên hạ, và càng khó khăn với mình. Tức là thiên hạ có thể lười biếng được, nhưng mà mình không thể lười biếng. Nếu mà mình lười biếng, biếng nhác chẳng hạn như vậy đó, biếng nhác trong vấn đề học đạo, biếng nhác trong vấn đề tụng kinh, tụng niệm này kia, niệm Phật, tụng kinh, hay là biếng nhác công phu, biếng nhác học đạo, nghiên cứu giáo lý gì, thì mình phải thấy rõ mình, và mình không cho phép mình như vậy. Chứ không phải là mình canh và mình thấy được những cái gì dở của thiên hạ đó, đó là cái phải của mình. Chỉ có người vô minh mới nghĩ như vậy. Và rất là vô minh á, thì mới nghĩ rằng là cái đó là một cái phải của mình và cái hay của mình. Người có cái trí tuệ, người có trí tuệ là người luôn luôn thấy rõ cái dở và cái quấy của tự bản thân mình, và rất là vị tha đối với chúng sinh. Cho nên Đức Phật không có bắt bẻ chúng sinh. Đức Phật khi nào cũng nhìn chúng sinh dưới con mắt rằng là chấp nhận chúng sinh là như vậy thì mới cứu độ được. Nếu như mình chấp nhận một đứa bé là một đứa yếu đuối, một đứa phải nương tựa, một đứa phải trông cậy, cho nên mình mới bảo bọc được. Mình chấp nhận một đứa trẻ như vậy, cũng như một người y sĩ, một người dược sĩ chấp nhận một người bệnh là họ không được sức khỏe, họ không được bình thường như vậy, và họ phải trông chờ một cái sự cứu chữa và trông nom của mình hay của những người xung quanh, và chấp nhận điều đó thì mới giúp đỡ họ được. Và Đức Phật nhìn chúng sinh với con mắt như vậy, và khi mình tu tập hay là mình tập thành Phật, cho nên mình tập cái nhìn của chư Phật. Và khi mình tập cái nhìn của chư Phật, mình sẽ nhận ra, và khi nhận ra mình mới sửa đổi được ba nghiệp, mình mới sửa đổi được tất cả những cái nghiệp của ba của mình, của ba nghiệp xưa nay. Tức là mình bắt đầu tập suy nghĩ như vậy, và tập suy nghĩ rằng mình tất cả những cái mà mình khắt khe với thiên hạ, mình phải nên khắt khe với chính mình. Người ta rất là dễ dãi đối với mình và rất là khắt khe đối với thiên hạ. Mình có thể làm biếng tụng niệm, làm biếng Phật pháp không sao hết, nhưng mà nếu một người nào khác ạ, thì mình có thể bắt bẻ. Mình có thể tham lam, nhưng mà mình không thấy cái tham lam đó, nhưng mà mình bắt bẻ những cái mà mình có thể cho rằng là tham lam của thiên hạ. Thì một người như vậy là một người rất là phàm phu, không phải là một người học đạo. Và một người học đạo thì mình biết là trái lại, người học đạo đó luôn luôn khắc kỷ, người học đạo luôn luôn phải thiện kỳ thân, phải trị kỳ tâm. Và khi thiện kỳ tâm hay trị kỳ tâm của mình á, thì dĩ nhiên rằng luôn luôn phải quan sát cái tâm nó, quan sát cái tâm của mình, tức là quan sát cả ba nghiệp của mình. Mà khi trị được cái tâm thì tự nhiên ba nghiệp nó thành ra rằng là thiện pháp, tức là gọi rằng là theo nhà Nho thì gọi là tu thân ấy. Thì bây giờ mình tu thân, và cái độ chúng sinh của đạo Phật không phải là một cái khó khăn của đạo của Đức Phật đối với chúng sinh, mà là một cái gương kiên nhẫn mà hứng chịu chúng sinh của Đức Phật, mà làm cho chúng sinh chung cục phải cảm động và phải học theo Ngài, cũng như Địa Tạng vậy. Ngài phải xuống dưới địa ngục để trừng phạt chúng sinh, và Ngài xuống dưới địa ngục để giáo hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh bằng tất cả những cái tư tưởng đó của Ngài, hay bằng chính cái hành động của Ngài. Chính cái hành động của Ngài là hành động xả thân cứu chúng sinh, gánh vác, và khiến cho chúng sinh lâu ngày bị những cái hạnh nghiệp, tịnh nghiệp đó của Ngài, thân tịnh nghiệp đó của Ngài làm cho cảm động mà quy y theo. Thì tất cả những các vị Bồ Tát, Đại Sĩ hay là chư Phật cứu độ chúng sinh đều như vậy. À, như vậy thì khi mình huân tu, mình cũng đều tập như vậy, ngập quan sát cái tâm của mình, quan sát ba nghiệp của mình, và mình thấy được ba nghiệp của mình sai trái. Còn bình thường thì không bao giờ thấy hết, nếu bình thường chỉ thấy thiên hạ thôi, và không bao giờ thấy được cái bản thân mình thôi. Cho nên như vậy không bao giờ đạt được cái lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng, gọi là như đương nhất niệm tự chi phi ấy. Rồi như vậy thì không khi nào mà cái trí tuệ nó có thể phát sinh ra được. Cho nên vì như vậy mà khi mà mình huân tập như vậy và huân tu như vậy, tức là tu tập những cái như thế, là tu tập những cái quán sát, là dùng đạo Phật, dùng thiền định. Có nhiều người tu thiền định là cứ chỉ gọi rằng là họ cũng quên đi mất là cái cứu cánh của thiền định để làm gì, và họ cứ chỉ nghĩ rằng là họ cứ ngồi yên không nhúc nhích, hoặc giả là một số người Tây phương suy nghĩ rằng là dùng cái ngồi như vậy để làm cho mình có thể relax cái tinh thần của mình sau những cái gì mà ở cái xã hội này á, nó làm cho mình, nó tạo cho mình những cái mà căng thẳng quá đi. Tại sao mình phải dùng tới những cái ngồi yên như vậy, hít thở như vậy để mà giải tỏa cái tinh thần. Họ nghĩ như vậy, giản dị như vậy thôi. Hoặc giả rằng là họ nghĩ rằng là có thể dùng tới những thứ như vậy cao cấp hơn nữa, có thể dùng những thứ như vậy để mà điều ngự thân thể, chữa được bệnh tật. Đấy, đó là những cái công năng phụ của thiền định. Còn công năng chính của thiền định là quán sát, để tạo sinh ra một cái trí tuệ, gọi là định sinh tuệ, chứ không phải là định trị bệnh. Đã. Không phải dùng thiền để trị bệnh, như là hay là dùng thiền để mà có thể làm cho mình được thoải mái tâm trí để tiếp tục hưởng thụ ở cuộc đời này, như đại đa số những người học thiền hay tu thiền của thời buổi này, hoặc giả rằng là nhất là người ngoại quốc, là họ hiểu lầm hết vấn đề thiền định của đạo Phật trên phương diện như vậy. Cho nên người ngoại quốc giờ họ học đạo Phật, họ đâu bao giờ nghĩ đến chuyện thành Phật, họ chỉ nghĩ tới cái vấn đề rằng là dùng cái thiền đó để làm cho họ được thư thới, được thoải mái tinh thần vậy thôi. Và đó là những hiệu ứng phụ, không phải chính của thiền, mà cái chính của thiền định đó là dùng để sinh huệ. Mà làm thế nào để sinh huệ? Có nghĩa là mình tập trung tư tưởng và mình khách quan vô cùng để mình quan sát, cứu cánh, cứu sát tâm thức của mình và ba nghiệp của mình như hồi nãy tôi mới nêu lên. Và mình sẽ thấy rõ được những cái cận, những cái